Phật pháp bất ly sanh hoạt phần 1. Do Pháp sư Tịnh Không giảng tại Kuala Lumpur, Mã Lai Á, ngày 22 tháng 10 năm 1999. Kính thưa ông Chủ tịch Đại hội, kính thưa ông bà cư sĩ Lý Kim Hữu, kính thưa ông cố vấn Đại hội, kính thưa Chủ tịch Tổng hội Phật giáo Mã Lai Á, Tịch Công trưởng lão, Đạt Ma Năng trưởng lão, kính thưa ông Hội trưởng Tổng hội Thanh niên Phật giáo Mã Lai Á, cư sĩ Trung Hán Nguyên, kính thưa ông Hội trưởng Hội Tịnh Tông Tăng Gia Ba cư sĩ Lý Mộc Nguyên, kính thưa Bá Viên trưởng lão, kính thưa ông Chủ tịch Hội gây quỹ Phật giáo Sa Pa Huỳnh cư sĩ, kính thưa ông Hiệu trưởng toàn quốc Mã Lai Á, ông Tổng Hội trưởng Liên Công, kính thưa ông Hiệu trưởng Giang Tú Khôn, kính thưa chư vị Pháp sư, chư vị Đại Đức đồng tu. Hôm nay Tịnh Không tôi được ông Lý Kim Hữu mời đến Mã Lai Á giảng pháp lần này. Tôi nhận được lời mời và cũng đã xem qua đề giảng của hai ngày này. Tôi suy nghĩ rất lâu. Với một nhân duyên hy hữu thù thắng, nếu như chúng ta không có cơ hội nghe được Phật pháp thì đó là một việc rất đáng tiếc. Cho nên tôi nghĩ đến, không rời khỏi đề giảng này, chúng tôi sẽ giảng phần kinh văn của Kinh Hoa Nghiêm, lựa chọn trích ra hai đoạn để cho một mặt được nghe giảng, mặt khác cũng có thể đọc đến phần kinh văn của Kinh Hoa Nghiêm. Trong phần kinh luận, Phật thường hay dạy chúng ta nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Hơn nữa là Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh, cho nên chúng tôi không bỏ mất cơ duyên này, đem bộ Đại Kinh này dùng thời gian tối thiểu nhất để giới thiệu với quý vị. Tôi nghĩ mỗi vị đồng học cùng chúng ta đều thể hội sâu sắc đến những tai nạn của thế gian, nhiệt độ tiếp tục tăng gia không ngừng. Chúng ta có thể từ nhiều tư liệu tin tức thấy được, vả lại từng đợt càng nghiêm trọng hơn. Cho nên cả thế giới đối với hoàn cảnh sinh hoạt hiện tiền của chúng ta đều vô cùng quan tâm. Tai nạn rốt ráo là từ đâu đến? Làm thế nào có thể tiêu tai miễn nạn? Trong kinh luận Phật dạy chúng ta, bên trong ấy có nhân tất phải có quả, có quả thì nhất định có nhân. Cho nên nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Trong kinh Phật nói với chúng ta đạo lý này quá ư thâm sâu, chẳng phải trong một thời gian ngắn có thể giảng rõ ràng được, có thể thể hội được. Bởi vì chúng ta từ kiếp vô thủy đến nay đã mê mất đi tự tánh. Dùng thuật ngữ của nhà Phật mà nói, thì những đồng tu mới bắt đầu học khi nghe sẽ cảm thấy khó khăn. Chúng ta dùng cách nói bây giờ là chúng ta đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, cái thời gian mê mất đã quá lâu dài rồi. Nếu như chẳng phải Phật đến chỉ dạy cho chúng ta, vì chúng ta giải nói, thì có thể chúng ta sẽ vĩnh viễn chưa từng nghĩ đến sự việc này. Chúng ta cứ theo những tai nạn hiện tiền mà nói. Phật dạy chúng ta cái nhân do chân chánh của tai nạn là từ trong cái tư tưởng sai lầm, hành vi sai lầm mà phát sinh ra. Cách nói này vừa nghe qua hình như rất huyền hoặc. Phật trong những bộ đại kinh đã nói với chúng ta một sự thật chân chánh: vũ trụ từ đâu mà có, thái không từ đâu mà có, sinh mạng từ đâu mà có, vạn sự vạn vật trên tinh cầu lại từ đâu mà có. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, thế gian và xuất thế gian, vạn sự vạn vật đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trong kinh giáo Đại Thừa, Phật thường dạy tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Mấy câu nói này vô cùng vô cùng quan trọng. Thế Tôn vì chúng ta nói pháp 49 năm chẳng qua đều là thuyết minh tường tận ba câu nói này mà thôi. Một bộ Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh cũng là cách nói rõ, giảng kỹ cho câu nói này. Nếu như chúng ta đối với hai câu nói này thật sự nhận biết, thật sự khẳng định tin tưởng một cách chân chánh, nhiên hậu Phật lại dạy chúng ta đó là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật bảo tâm tham của anh đang tăng trưởng, cảm ứng đến là hồng thủy, nạn lục, sân khỏe là hỏa tai, ngu si là gió bão, cống cao ngã mạn là động đất. Ngày nay chúng ta gọi là tai hại của thiên nhiên, chẳng biết rằng tai hại thiên nhiên này cùng với tư tưởng và hành vi của chúng ta có mối quan hệ mật thiết như vậy. Nhà Phật thường nói y báo theo chánh báo chuyển, câu nói này vô cùng quan trọng. Y báo là hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta, hoàn cảnh sinh hoạt. Chánh báo là cái niệm của chúng ta. Cho nên chúng ta thử nghĩ, thế giới hoa tạng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na trong kinh Hoa Nghiêm, Tây phương cực lạc thế giới của A Di Đà Phật, vì sao đất đai của người ta ở đó, lòng đất là lưu ly tạo nên, trong suốt thanh lương. Còn trái đất này của chúng ta, trong lòng đất lại là lửa. Tinh cầu này vì sao không giống nhau? Là vì duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thế gian này của chúng ta trong tâm tràn đầy tham sân si, cho nên cảm ứng đến lòng đất của chúng ta là nguồn lửa mạnh. Ở Tây phương cực lạc thế giới, tâm địa người người đều thanh lương tự tại, cho nên cảm được kỳ báo này, cũng tức là thù thắng trang nghiêm không chi sánh bằng. Điều này chẳng phải Phật Bồ Tát tạo nên, cũng chẳng phải Thượng Đế tạo nên, là sự cảm ứng của tâm địa của chính chúng ta mà hiện tiền. Những sự việc này trong kinh Đại Thừa nói rất nhiều, nói rất tường tận, chúng ta cần phải dùng thì giờ để tìm tòi nghiên cứu. Cho nên Phật giáo là giáo học, là lời dạy trí thiện viên mãn nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đối với tất cả chúng sanh trong cửu pháp giới. Nếu chúng ta dùng nhãn quan hiện nay để nhìn Phật giáo, Phật giáo là người hiện nay chỗ gọi là văn hóa đa nguyên, xã hội giáo dục. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là người làm công tác cho văn hóa đa nguyên, xã hội giáo dục. Ngài có cái trí tuệ cứu kính viên mãn, Ngài biết được xã hội là đa nguyên. Cho nên có nhiều chủng tộc, quần chúng khác nhau, tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, quốc gia, dân tộc khác nhau, các thứ văn hóa khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau. Chúng ta sống chung trong một xã hội, làm thế nào có thể sống chung hòa một với nhau, hỗ tương tôn kính nhau, hỗ tương kính yêu nhau, hỗ trợ hợp tác với nhau? Nếu thật sự làm được thì thế giới đại đồng. Sự việc này thì chính trị không làm nổi. Cho nên Thế Tông từ bỏ ngôi vua, buông bỏ chính trị. Sự việc này võ lực cũng không làm được. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lúc còn thanh niên, Ngài võ nghệ siêu quần. Ngài có thể làm tướng, làm nguyên soái. Ngài biết được phương thức này không đạt được mục tiêu hòa hài, an định và phồn vinh cho xã hội. Cho nên Ngài cũng buông bỏ nốt kinh tế và khoa học kỹ thuật. Đây là đời nay chúng ta chính mắt thấy được. Không những không thể tăng tiến hạnh phúc cho nhân dân, mức sống của cuộc sống vật chất được nâng cao, nhưng luân lý đạo đức hầu như hoàn toàn mất hẳn. Trên thế gian này, những nước mở mang giàu có mà bất an, chẳng có cảm giác an toàn, cuộc sống tinh thần thì vô cùng trống rỗng. Cho nên Thế Tôn biết rõ, muốn giải quyết vấn đề này chỉ vì có giáo học. Cho nên Ngài buông bỏ tất cả, bắt tay vào công tác xã hội giáo dục văn hóa đa nguyên. Không những Ngài dùng ngôn giáo mà lại còn dùng thân giáo. Trong kinh Phật chỗ nói về tam luân giáo hối, tam luân này là thân, ngữ, ý, chẳng cái nào chẳng phải để dạy dỗ dắt dẫn tất cả chúng sanh. Ngài là cái gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh, cái mô phạm tốt nhất. Mấy năm trước tôi có đi viếng thăm trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, được ông phó hiệu trưởng của trường, các giáo sư và đại diện học sinh đón tiếp. Tôi nhìn thấy trước cửa phòng tiếp tân của trường có treo một tấm biển, trên có đề tám chữ: học vì nhân sư, thân vì thế phạm. Nhìn thấy tám chữ này tôi vô cùng vui mừng, không ngớt lời khen ngợi, vì hiệu trưởng cho tôi biết tám chữ này là tất cả các giáo sư toàn trường cùng nhau nghị định. Tôi bèn trả lời ông hiệu trưởng rằng tám chữ này là trong Phật Pháp Kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh chỗ nói đến. Họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nội dung của Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh tức là tám chữ này. Sau cùng tôi đem tám chữ này sửa đi một chữ, nhà trường cũng rất tán đồng. Tôi sửa lại là học vì nhân sư, hành vì thế phạm. Chữ hành so với chữ thân thì nghĩa càng rộng, càng sâu hơn. Hành là hành vi. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, nhất định phải suy nghĩ xem có thể làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng không. Nếu như không thể làm gương tốt cho xã hội đại chúng thì tư tưởng của chúng ta đã sai, ngôn ngữ sai, tạo tác cũng sai. Đem tất cả cái sai này tu chính trở lại, đây gọi là tu hành. Định nghĩa của chữ tu hành là tu chính tư tưởng và hành vi sai lầm của chính mình. Tôi từng đi thăm viếng nhiều trường cao đẳng tại Trung Quốc, đem lý tưởng và quan niệm giáo học của Thế Tôn để giới thiệu với họ. Sau khi họ nghe qua, chẳng có một ai chẳng hoan hỷ và tán thán. Vậy chúng ta thử nhìn xem cái xã hội hiện nay, Phật giáo có nhiều hình thái khác nhau. Chúng ta cũng phải hiểu cho rõ ràng. Tôi còn nhớ vào năm 1982, lão cư sĩ Trầm Gia Trinh mời tôi giảng kinh tại Nữ Ước. Tôi cũng nói với các bạc hận ở Mỹ, chúng ta nên đem Phật giáo nhận thức cho rõ ràng. Chúng ta rốt ráo là đang học cái gì? Hiện nay Phật giáo trong xã hội có loại Phật giáo của tôn giáo. Phật giáo nguyên nó chẳng phải là tôn giáo. Phật Pháp là sư đạo. Phật là vị thầy của chúng ta. Chúng ta gọi Phật là bổn sư, là vị thầy căn bản. Còn chúng ta thì tự xưng là đệ tử, đệ tử là học sinh. Chúng ta cùng Phật là quan hệ thầy trò. Chúng ta cùng Bồ Tát là quan hệ bạn học. Bồ Tát là học trò theo học với Phật lâu năm, là bậc học lớn tuổi, trưởng bối của chúng ta. Song lẽ Phật giáo đã trở thành tôn giáo, đây là sự thật, chúng ta không thể phủ nhận được. Lúc nào đã trở thành như vậy? Là sau triều đại nhà Thanh mới biến thành tôn giáo. Vào đầu triều đại nhà Thanh, vua Khang Hy, Ung Chánh và Càn Long khí phần giáo dục của nhà Phật vô cùng nồng hậu. Năm cuối vua Càn Long đến vua Gia Khánh thì dần dần trở thành tôn giáo. Chúng ta cần nên biết, nên hiểu rõ. Cho nên hiện nay trong xã hội đại chúng đem Phật giáo liệt vào một trong sáu tôn giáo lớn trên thế giới. Giữa tôn giáo và tôn giáo bỉ thử chẳng qua lại với nhau. Phật muốn giáo hóa tất cả chúng sanh thì nảy sinh ra chướng ngại. Anh xem, mỗi vị đồng tu đều biết, nhà Phật nói đến tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh vô biên, chẳng có giới tuyến, chẳng phân chủng tộc quần chúng, chẳng phân tôn giáo, chẳng phân quốc tộc, chúng sanh vô biên. Còn độ là nghĩa gì? Là vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Độ là nghĩa phục vụ. Trong việc phục vụ, quan trọng nhất là giáo học. Nhà Nho thường nói, tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Quân thân sư là một, chẳng phải hai. Thế Tôn, Ngài làm được. Ngài đã làm cái gương tốt cho chúng ta xem. Cho nên Phật giáo là giáo dục. Bất cứ tôn giáo nào, dân tộc quần chúng nào, bất cứ văn hóa khác biệt nào, thấy đều hoan hỷ, vui lòng tiếp nhận. Ngày nay chúng ta học tập đó là học nền giáo học của Phật Đà, theo Thích Ca Mâu Ni Phật để học. Phật dạy chúng ta những gì? Dạy cho chúng ta biết rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh là chính chúng ta, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Trong hoàn cảnh sinh hoạt có hoàn cảnh nhân sự, có hoàn cảnh vật chất. Những nhân sự và vật chất này có quan hệ gì với chúng ta? Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, rành mạch. Cho nên đây là lối giáo học rốt ráo viên mãn. Phật giáo, cái lý tưởng, quan niệm trung tâm của nền giáo học là giới định tuệ tam học. Nếu chúng ta đổi lại cách nói khác, giới định là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Đây là bước đầu tiên. Còn bước thứ hai, phải hướng lên trên để thăng hoa, chỉ dạy chúng ta phá mê khai ngộ. Cái mục tiêu cuối cùng là giúp đỡ tất cả chúng sanh viên mãn thành Phật. Kinh và Hoa Nghiêm và Viên Giác có nói nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Kinh Vô Lượng Thọ, người tụng kinh này cũng rất nhiều, trong ấy có một câu vô cùng quan trọng: nhất thiết giai thành Phật. Trong mắt Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Lời này một tí cũng chẳng sai. Tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Chúng ta hiện nay vì sao chịu nhiều khổ nạn thế này? Chúng ta là những vị Phật mê hoặc điên đảo. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thức tỉnh. Chúng ta là Phật mê hoặc. Hiện giờ Ngài giúp chúng ta từ trong mê hoặc kêu gọi chúng ta thức tỉnh, giúp chúng ta giác ngộ, làm cho chúng ta trở về với nếp sống của Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật Pháp chẳng lìa khỏi cuộc sống. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đều thấy đầy đủ viên mãn. Thấy được, trong Hội Hoa Nghiêm chỗ nói, Bồ Tát chúng, tỳ kheo chúng, thiên nhân chúng, tạp thần chúng, tổng cộng các tộc loại lớn toàn kinh có đến 270 mấy loại. Đây tức là văn hóa đa nguyên, tức là các tộc loại khác nhau, các dân tộc quần chúng khác nhau, các phương thức sinh hoạt khác nhau, các tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. chúng ta từ trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được. Do đây nên chúng ta đã hiểu rõ, thể hội được Phật dạy chúng ta làm người cách nào, sinh hoạt cách nào, sống chung với mọi người như thế nào. Cho nên cách giáo học của Ngài đem quy nạp trở lại không ngoài ba việc. Thứ nhất, dạy chúng ta làm cách nào sống chung giữa người với người. Phật dạy chúng ta phải tu tam phúc, phải tu lục hòa. Đây là cách sống chung giữa người với người. Thứ đến, dạy chúng ta làm cách nào hòa mình với đại thiên nhiên. Hoàn cảnh thiên nhiên là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Hoàn cảnh sinh hoạt đối với chúng ta có quan hệ gì? Ngày nay nhiều người đều bảo trái đất đã bệnh rồi, môi trường hoàn cảnh sinh thái của trái đất đã bị phá hoại. Đây tức là chúng ta không hiểu được hoàn cảnh thiên nhiên cùng với đời sống của chúng ta có những quan hệ gì. Cứ mặc tình giảm nát hoàn cảnh, phá hoại hoàn cảnh, nên trái đất cũng phải giận dữ, cũng phải nổi cơn phẫn nộ. Cho nên nơi nơi đều có rất nhiều thiên tai, lũ lụt, động đất, bão tố, khí hậu khác thường. Trái đất đã phát cáu lên vì chúng ta đã không đối xử đàng hoàng với nó. Nếu Phật không dạy chúng ta làm sao biết được điều này? Việc thứ ba, Phật dạy chúng ta, con người làm cách nào để hòa mình với trời đất quỷ thần. Điều này theo trên sự mà nói, tức là tôn giáo. Chúng ta làm cách nào để sống hòa mình với các tôn giáo? Nếu dùng phương thức của các nhà khoa học hiện nay mà nói, nhà khoa học đã chứng minh không gian là đa nguyên. Cái gọi là không gian 3 độ, không gian 4 độ, không gian 5 độ. Từ trên lý luận mà nói, không gian là vô hạn độ. Hiện nay các nhà khoa học chứng thật ít nhất có đến 11 độ không gian tồn tại. Không gian khác nhau, chúng ta không nhìn thấy họ. Sự phát hiện của các nhà khoa học là chính xác. Quả thật là như vậy. Trong lục đạo, chúng ta không nhìn thấy thiên đạo, cũng chẳng thấy ngạ quỷ đạo, chẳng thấy địa ngục đạo. Tại vì sao? Vì không gian chúng ta đang sống khác nhau. Trong đó có chúng sanh không? Chưa có, lại còn quá nhiều, quá nhiều. So với chúng sanh trên trái đất của chúng ta còn nhiều hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Chúng ta làm sao sống chung với họ? Con người chỉ cần đem mối quan hệ giữa người hòa mình đàng hoàng, hòa mình tốt với đại thiên nhiên, hòa mình tốt với trời đất quỷ thần, thì chúng ta mới sống được cuộc sống an định, phồn vinh và hạnh phúc mỹ mãn. Nội dung giáo học của Phật Pháp đều chẳng ngoài những điều này. Cho nên nền giáo dục của Phật Đà đem so sánh với lối giáo dục thông thường của thế gian, không có thứ nào sánh nổi với nền giáo dục của Phật Đà đối với chúng ta thân thiết hơn. Cho nên con người không thể không học Phật. Bất luận là dân tộc quần chúng nào, bất luận là tôn giáo nào, tất cả đều phải học Phật. Phật giáo là nền giáo dục, Phật giáo chẳng phải tôn giáo. Khuyên anh học Phật tuyệt đối chẳng phải bảo anh thay đổi tôn giáo tín ngưỡng, như vậy thì là sai. Tôi vào 20 mấy năm gần 30 năm trước đây là thời gian lâu xa về trước. Tại Đài Loan, trường Đại học Phụ Nhơn có mời tôi đến đó giảng kinh, đồng thời cũng cho tôi biết trong nhóm thính chúng có mười mấy vị trà sứ tham gia. Khi tôi đến giảng đường, nhìn thấy hàng ghế phía trước toàn là cha xứ, còn có người ngoại quốc. Tôi tin rằng cha xứ nước ngoài tiếng Hoa nhất định nói rất lưu loát. Họ đang dạy tại trường đại học. Tôi nhìn thấy rất lấy làm vô cùng vui mừng. Tôi khuyên họ quy y Phật pháp, theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để học. Họ lấy làm vô cùng kinh ngạc. Tôi nói: chẳng phải bảo quý ngài thay đổi tôn giáo tín ngưỡng. Nếu như khuyên quý vị thay đổi tôn giáo tín ngưỡng thì Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng phải là một vị thầy giỏi. Quý vị tin Thượng Đế, quý vị là con cháu của Thượng Đế, quý vị cùng với Thượng Đế là quan hệ cha con. Hôm nay quý vị quy Phật Đà theo học Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là quan hệ thầy trò, chẳng có gì xung đột. Tí như học sinh trường đại học của nhân này, ở nhà thì có cha mẹ, đến trường thì có thầy, làm gì có chuyện xung đột. Nếu như bảo khi ra mắt để theo vị thầy này để học, vị thầy này nói anh nhất định phải thoát ly quan hệ với cha mẹ thì anh mới theo tôi được. Lời này làm sao nói cho thông, làm gì có đạo lý như vậy. Cho nên cách giáo học của Phật Đà là tôn trọng tôn giáo tín ngưỡng, tôn trọng Thượng Đế, tôn trọng thần linh, tôn trọng tín đồ của tôn giáo. Cách chỉ dạy của Phật là nâng cao trí tuệ của anh, khiến cho anh biết được mối quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người với hoàn cảnh thiên nhiên, quan hệ giữa người với tất cả trời đất quỷ thần. Tâm lượng của Phật, quý vị thường nghe nói, tâm bào thái hư, lượng châu xa giới. Phật dạy chúng ta nhất định phải nhận biết hư không pháp giới, tất cả chúng sanh chỉ là cái thể cộng đồng của một sinh mạng. Cho nên người nhất định phải có chân thành, bình đẳng, từ bi, thương yêu tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh này bao gồm tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Đây là lời dạy chân thật của Phật Đà. Trong Phật pháp chẳng có một tơ hào nào mê tín. Trước kia tại Trung Quốc cổ xưa, tự viện Tòng Lâm là trường học gánh vác công tác xã hội giáo dục, cho nên được vua chúa, đại thần và phần tử trí thức ủng hộ đối với sự an ninh, phồn vinh và phú cường của quốc gia có sự cống hiến quyết định. Điều này chúng ta học Phật trước tiên cần phải nhận biết. Bây giờ chúng tôi đọc một đoạn kinh văn. Phần kinh văn này là kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới, từ trong chương Kiết Tường Vân Tỳ Kheo tiết lục ra. Trung Quốc gọi đây là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Thời Kiết Tường Vân Tỳ Khưu cáo thiện tài ngôn, thiện tài thiện nam tử, nhớ dĩ năng pháp A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Tâm, thị sự vi na phục năng vấn hành Bồ Tát hạnh, năng trung chi năng, sở vị cần cầu Bồ Tát đạo, Bồ Tát cảnh giới, quảng bác tịnh hạnh, xuất hiện thần biến, thể hiện quảng đại chư giải pháp ngôn, thể hiện thế gian chủng chủng tác nghiệp, tùy thuận chúng sanh chủng chủng tâm hành, thể hiện nhập xuất sanh tử niết bàn. Ư, vị vô vi tâm vô sở trước, đoạn trừ chúng sanh chúng chủng phiền não vi tế quá thất, thiện nam tử ngã đất tự tại quyết định giải lực, tín nhãn thanh tịnh, phổ quang chiếu diệu, phổ nhãn minh triệt, cụ thanh tịnh hạnh, tuệ nhãn biến quán nhất thiết cảnh giới, thiện xảo phương tiện ly nhất thiết chướng, dĩ thanh tịnh thân, thiện nghệ thập phương nhất thiết quốc độ, cung kính cúng dường nhất thiết chư Phật, dĩ tín giải lực thường niệm thập phương nhất thiết chư Phật, dĩ tổng trì lực thọ trì thập phương nhất thiết Phật pháp, dĩ trí huệ nhãn thường kiến thập phương nhất thiết chư Phật, tùy kỳ sở kiến nhất phương trung sở hữu chư Phật, chủng chủng sắc tướng hình mạo thần thông thọ dụng du hí, chúng hội trang nghiêm đạo tràng, quang minh vô biên chiếu diệu, cung điện trang nghiêm quốc giới, thọ lượng thị hữu tu đoạn, tùy chư chúng sanh chúng chủng tâm nhạo, thể hiện chúng chủng thành chánh giác môn, ư đại chúng trung quảng hiện thần biến, tác sư chữ hống độ thoát chúng sanh. Hôm nay chúng ta học đoạn kinh văn này, chúng tôi chỉ giới thiệu đại ý, không thể giảng kỹ được. Nếu giảng kỹ mỗi một hai câu thì phải mất đến một vài giờ đồng hồ. Đây là tiết lục Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn kinh Hoa Nghiêm. Khi tôi mới bắt đầu học Phật pháp thì thầy tôi đã giới thiệu cho tôi, ngài bảo kinh Phật là loại triết học hay nhất trên toàn thế giới, đặc biệt hơn hết là kinh Hoa Nghiêm, có thể nói là trên toàn thế giới từ cổ kim trung ngoại là một khái luận triết học hay nhất. Thầy tôi dạy tôi như vậy. Ông nói trong quyển sách này có phần lý luận viên mãn nhất, phương pháp tinh tế nhất, cái quý báu hiếm có nhất, là phần phía sau còn kèm theo phần biểu diễn làm ra kiểu cách cho chúng ta xem, cũng tức là bảo đem lý luận trong kinh nói đến cùng phương pháp thực hiện ngay trong cuộc sống. Loại sách giáo khoa này từ cổ kim trung ngoại đều không thể nào tìm được. Ấn tượng này đối với tôi vô cùng sâu sắc, cho nên từ lúc mới tiếp xúc với Phật pháp thì tôi đã ưa thích Hoa Nghiêm. Sau này khi đọc sách, tôi đột nhiên nghĩ đến lúc còn bé học loại sách Tứ Thơ là của nhà Nho. Tứ Thơ thơ là do ông Chu Hy đời nhà Tống biên soạn. Tôi càng suy nghĩ càng cảm thấy quyển sách mà ông ta soạn đó rất giống kinh Hoa Nghiêm. Anh xem phần Đại học Trung Dung là hai biến trích từ trong Nguyễn Lễ Ký. Trung Dung là phần lý luận, là đạo lý mà nhà Nho chỗ nói đến, còn Luân Tử và Mạnh Tử là thì cùng với 53 tham vấn giống nhau. Anh xem Khổng Tử đem phương pháp và lý luận của Trung Dung và Đại học làm ra cho chúng ta xem, Mạnh Tử cũng đem cái này làm ra cho chúng ta xem, cho nên lòng tôi nghĩ đến phải chăng Chu Phu Tử học kinh Hoa Nghiêm đột nhiên có cái khải thị như vậy. Ngài biên soạn một loại rất giống Hoa Nghiêm. Quyển sách này sau khi được soạn ra trong 1000 năm đã trở thành quyển sách cần phải đọc của học giả Trung Quốc. Cái cấu tạo của nó rất giống với Hoa Nghiêm. Về phần ông Chu Phu Tử, chúng ta cũng được biết sự tu dưỡng trau dồi Phật học của ông ta cũng rất sâu, rất có thể đã được sự khải thị của kinh Hoa Nghiêm. Vậy đoạn kinh văn này là biểu diễn cho chúng ta xem những nhân vật chỗ nói trong kinh, thành thể, phương vị đều là biểu pháp tượng trưng. Xin quý vị chớ tưởng rằng thật có con người như vậy, vậy thì quý vị đã sai, không thể theo văn mà giải nghĩa, phải biết hàm ý của nó. Vai chính là thiên tài. Ai là thiên tài? Chúng ta có mặt tại tọa, mỗi vị đồng học đều là thiên tài. Phật lấy người này làm đại biểu, học trò của Phật, để học tập Đại Thừa Phật Pháp. Người này có thiện căn, thiện là thiện căn. Anh vừa tiếp xúc với lời dạy của Phật thì anh liền sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm tôn trọng, hoan hỷ học tập, chứng tỏ anh có thiện căn. Còn chữ tài là nói anh có phước. Người thế gian nói đến tài phú là phước đức, anh có phước. Nếu anh chẳng có phước báo thì anh sẽ không chịu học một cách chân thật. Anh sẽ không chịu học mãi mãi. Học tập cần phải thì giờ lâu dài, chẳng phải trong thời gian ngắn có thể học thành công được, phải huân tu lâu dài. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế giảng kinh nói pháp 49 năm, mỗi ngày ngài giảng bao nhiêu thì giờ? Chúng ta từ trên kinh điển thấy được hai thời giảng kinh. Ấn Độ xưa kia đem ngày đêm chia làm 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. 2 thời tức là 8 tiếng đồng hồ hiện nay của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh nói pháp mỗi ngày 8 tiếng, học trò theo ngài học suốt 49 năm. Quý vị thử nghĩ, họ sao chẳng thành công, họ sao chẳng khai ngộ, họ sao chẳng chứng quả được chứ? Chúng ta hiện nay tu học thì quá ít. Cho dù có được cơ hội tốt, hàng ngày anh đến nghe giảng, đến học 2 giờ, vẫn còn 22 giờ là nổi dậy vọng tưởng. Mỗi ngày học Phật pháp 2 giờ, còn 22 giờ vọng tưởng, thì anh làm sao khai ngộ được? Anh không thể chứng quả được.
Cho
nên nền giáo học của Phật Đà, cổ đức xưa kia dạy chúng ta phải một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, chúng ta mới có hy vọng thành công. Những đạo tràng xưa kia đều xây cất tận trong núi sâu, chẳng có bóng người. Vị lão hòa thượng đảm nhiệm công tác giáo học, những thanh niên đến đây tham học cũng đều mỗi ngày học tập, mỗi ngày vào lớp, mỗi ngày tu hành. Vào lớp tức là giác ngộ, phát hiện căn bệnh của chính mình, phát hiện khuyết điểm của chính mình, phát hiện cái sai lầm của chính mình, đem cái khuyết điểm sai lầm của mình mỗi ngày tu chính, mỗi ngày sửa đổi tự tâm. Đây gọi là tu hành. Làm việc lâu dài như vậy thì người mới thành tựu. Cho nên thiện tài đã thật sự phát tâm muốn biết cái lỗi của mình, hạ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, thì con người này gọi là thiện tài. Vậy thì chúng ta thử nghĩ, chúng ta có cái tâm này không, có cái nguyện này không, có được tâm nguyện này thật sự chịu học tập, vậy thì tôi là thiện tài. Thiện tài thật may mắn, ngài gặp được 53 vị thiện tri thức. Còn chúng ta tuy đã phát tâm mà một vị thiện tri thức cũng không gặp được, như vậy thì lại sai nữa. 53 vị thiện tri thức này là đại biểu cho nam nữ già trẻ, các ngành các nghề trong xã hội chúng ta. Phật dạy chúng ta, ngoại trừ một mình tôi là học sinh ra, tất cả những người, những sự, những vật đều là thầy của tôi. Họ đều là Phật, đều là Bồ Tát. Họ biểu diễn cho chúng ta xem. Họ biểu diễn đó là chánh hạnh, thiện hạnh, thiện sự. Tôi thấy được, tôi phải học tập họ. Tôi phải phản tỉnh cái hay của họ, tôi có không? Nếu tôi không có thì phải theo họ mà học. Họ thể hiện ác hạnh, việc xấu là Bồ Tát thể hiện cho tôi xem. Tôi suy nghĩ tâm hạnh bất thiện của họ tôi có hay không? Nếu có phải lập tức sửa đổi trở lại. Cho nên cảnh thuận, cảnh nghịch, thiện duyên, ác duyên đều là thiện tri thức cả. Khổng Lão Phu Tử từng nói: tam nhân hành tất hữu ngã sư. Tam nhân là đại biểu, cũng là nghĩa tượng trưng. Ba người, mình là một, và một người thiện, một người ác, cả hai đều là thầy của mình. Người thiện tôi theo học cái thiện của họ, người ác nhìn thấy họ tôi sửa đổi lỗi lầm của tôi, xem cái ác của họ tôi có hay không, nếu có thì gấp rút sửa đổi trở lại. Cho nên cảnh thuận, cảnh nghịch, thiện duyên, ác duyên, chẳng cái nào chẳng phải là thiện tri thức, chẳng cái nào chẳng phải Phật Bồ Tát thể hiện. Cho nên hiện tại chẳng có bạn đồng học, học trò chỉ có một mình, chẳng có bạn học. Phật dạy chúng ta như vậy, nếu chúng ta có thiện căn phước đức thật sự của thiện tài, có thái độ tốt để tu học, trong một đời này chúng ta quyết định thành tựu. Làm gì có đạo lý chẳng thành Phật chứ? Cái gì gọi là thành Phật? Tức là thành tựu cái trí tuệ cứu cánh viên mãn. Anh nhất định sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, mỹ mãn. Đây là Phật Pháp mang đến cho chúng ta sự thụ dụng chân thật. Phật Pháp mang đến cho chúng ta sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tuy nhiên, trong phần kinh văn chúng ta nên đặc biệt lưu ý, anh xem, đây là vị thiện tri thức đệ nhất. Vị thiện tri thức đệ nhất dạy ngài những gì? Dạy ngài pháp môn niệm Phật là phạm ly thế gian trong kinh Hoa Nghiêm. Phật đã vì chúng ta giảng hết 2000 pháp môn. Pháp là phương pháp tu học, môn là con đường nhập môn. Phương pháp tu học và con đường nhập môn vô lượng vô biên. Tại sao vừa mới mở đầu là dạy chúng ta niệm Phật? Phật là gì? Nơi đây tôi xin đơn giản báo cáo quý vị, tôi học Phật đã 47 năm, đứng trên đài giảng kinh đã 40 năm. Nếu quý vị hỏi tôi tâm đắc của tôi về học Phật, xin thưa tâm đắc của tôi được viết nơi hai bên tượng Phật. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta phải thường giữ mãi cái tâm này. Bất luận đối với loại người nào, đối với sự, với vật, đều phải dùng tâm này thực hiện ngay trên cuộc sống thực tế của chúng ta. Còn bên kia là nhìn thấu. Cái gì gọi là nhìn thấu? Tức là việc việc đều rõ ràng, việc việc đều biết cả thì gọi là nhìn thấu. Giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, là nhìn thấu. Nhìn thấu rồi thì phải buông xuống. Buông xuống là thanh tịnh chẳng nhiễm. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: bổn lai vô nhất vật. Bổn lai vô nhất vật tức là nhìn thấu một cách triệt để, buông xuống. Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta: ly nhất thiết tướng, tu nhất thiết thiện. Ly nhất thiết tướng tức là buông xuống. Nhất thiết tướng là gì? Kinh Kim Cang có nói: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Anh nếu có thể đem bốn tướng này buông xuống thì là tất cả đều buông xuống, vô ngã. Ta sống trên thế gian này chẳng phải vì cái ngã. Vì ai mà sống? Vì tất cả chúng sanh mà sống. Nhà Phật từ xưa đến nay, phần giáo học đã đạt được cảnh giới tối cao của nghệ thuật. Quý vị đi đến tự viện, trong đó giống như là viện bảo tàng của Phật giáo, anh nhìn thấy rất nhiều tượng nặng, tượng của Phật, của Bồ Tát, của Thiên Long Bát Bộ và quỷ thần. Mỹ thực, kiến trúc, âm nhạc, tất cả đều là công cụ của sự giáo học. Những pho tượng nặng đó là đại biểu cho giáo học. Tượng nặng đó chẳng biết cử động. Chúng ta đã phát tâm học Phật thì thân của chúng ta là thân của một tượng nặng. Pho tượng nặng này biết cử động, còn cái kia thì không biết cử động. Là giúp cho chúng ta khai ngộ, giúp cho tất cả chúng sanh thành tựu. Ta đã phát tâm học Phật thì thân của chúng ta là thân của một tượng nặng. Pho tượng nặng này biết cử động, còn cái kia thì không biết cử động. Là giúp cho tất cả chúng sanh khai ngộ, giúp cho tất cả chúng sanh thành tựu. Cho nên học vì nhân sư, hành vì thế phạm. Chúng ta chỗ học tập, chữ sư là gương mẫu, vì xã hội đại chúng làm gương mẫu. Còn hành vi của chúng ta là tấm gương của xã hội đại chúng, là mô phạm của xã hội đại chúng. Đây tức là một pho tượng biết cử động mà thôi. Vì tất cả chúng sanh mà sống, vì Phật Pháp thường trụ trên thế gian mà sống, nên giáo học viên mãn như vậy, tốt đẹp như vậy. Chúng ta vì nó mà sống, chẳng phải vì chính mình. Chính mình chẳng còn nữa. Không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả, triệt để buông bỏ. Trong cuộc đời tôi chẳng có đạo tràng. Tôi đều ở nơi đạo tràng của kẻ khác. Tôi cũng chẳng có tín đồ. Tôi chẳng có quần chúng. Tôi cũng chẳng có một đồng tiền. Tôi học theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy của tôi. Hiện nay chưa học được như ngày xưa kia thác bát khất thực. Hiện nay chúng ta làm không nổi, hoàn cảnh không làm nổi. Xong lè, ngày ngày ăn một bữa, ăn một bữa giữa trưa, điều này thì tôi học được. Tránh phiền phức. Người ta hỏi tại sao thầy mỗi ngày chỉ ăn một bữa, là vì tránh phiền phức. Anh xem, ăn thêm một bữa thì uổng phí thì giờ quá ư rầm rà, nên đơn giản gọn gàng. Mỗi ngày ăn một bữa, thoải mái biết mấy. Thân tâm và thế giới tất cả đều buông xuống. Chẳng phải bà biểu đem công việc buông xuống. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật đem công việc buông xuống hết thì Ngài đã chẳng giảng kinh, chẳng dạy học. Công việc thuộc bổn phận của chúng ta phải nên thật sự mà làm. Nhưng đừng nên đem những việc này để vào trong lòng. Để vào trong lòng thì anh sẽ sai. Trong tâm phải buông xuống, nhưng công việc thì phải làm. Đây là nếp sống lành mạnh nhất. Xin chớ nghĩ rằng ăn chay, mỗi ngày chỉ ăn một tí ti, có lẽ sức khỏe thân thể sẽ có trở ngại. Điều này tôi xin giảng thêm kèm theo phần đạo dưỡng sinh. Quý vị mỗi người đều hy vọng thân thể được khỏe mạnh, trường thọ. Có thể làm được không? Có thể làm được. Người người đều có thể làm được. Vậy trước tiên, anh phải có một tâm lý mạnh khỏe. Tâm lý khỏe mạnh thì sinh lý sẽ khỏe mạnh. Trước hết, phải biết cách dưỡng tâm. Tâm phải thanh tịnh. Tâm phải trống không. Tâm không nên có vật gì trong đó. Tâm phải trong sạch tuyệt đối, một hạt bụi cũng không nhiễm, thì tâm sẽ khỏe mạnh. Cho nên nhà Phật dùng cái vòng tròn để tượng trưng. Lấy vòng tròn làm đại biểu. Vòng tròn, quý vị đều biết, cái tâm của cái vòng tròn có không? Quyết định có. Tâm của vòng tròn ở đâu? Tìm không ra. Tâm là trống không. Trong tâm chẳng có vật gì. Tâm của chúng ta phải giống như tâm của vòng tròn. Thân thể của chúng ta là quanh vòng tròn, chung quanh phải cử động. Nếu không cử động thì chẳng khởi tác dụng. Cho nên thân phải động, dưỡng thân phải động, dưỡng tâm phải tịnh. Động và tịnh là một, chẳng phải hai, thì thân thể người này sẽ khỏe mạnh. Chúng ta sống trong xã hội, lựa chọn nghề nghiệp nào thì phải tận tâm tận lực đem nghề ấy làm cho tốt, để làm cái gương cho những người cùng nghề. Ngày nay chúng ta chọn là cái nghề xuất gia. Nghề này là nghề giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, là một ngành nghề nghĩa vụ, chẳng cầu đền đáp. Tận tâm tận lực trung thành với chức vụ của mình, ta phải đem công việc này làm tốt, hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để học tập, hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để noi gương. Trước tiên phải bồi dưỡng một tâm lý kiện toàn. Còn phương thức sinh hoạt, xin thưa quý vị, càng đơn giản thì càng mạnh khỏe. Người thế gian xã hội hiện nay, những thứ bệnh kỳ quái lạ lùng quá nhiều, quá nhiều. Bệnh từ đâu mà ra? Người xưa Trung Quốc nói rất hay, bệnh từ miệng vào. Vì anh háo ăn, tham ăn, ăn đến khắp cả châu thần đều mang bệnh. Thân thể chúng ta vì phải lao động, cầm đến năng lượng để bổ sung. Ăn uống là nguồn gốc năng lượng của chúng ta. Nhưng anh nên biết, sự tiêu thụ của năng lượng 95% đều tiêu thụ trên vọng tưởng. Từ sáng đến tối cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ bậy bạ. Anh ăn 3 bữa vẫn chưa đủ, còn phải ăn thêm vài lần điểm tâm, anh mới duy trì được. Tâm địa càng thanh tịnh, vọng niệm không còn nữa, thì tiêu thụ sẽ ít đi. Cho nên, nếu anh thật sự biết rõ đạo lý này, phần lao tâm, lao lực, tiêu hao đều vô cùng có hạn. Chỉ sợ nhất là suy nghĩ bậy bạ. Trước kia, tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bính Nam, tôi theo học ông ta 10 năm. Một đời ông ta chỉ ăn một bữa giữa trưa, ăn rất ít, nhưng sức làm việc của ông ta gần bằng 5 người bình thường trở lên, sức làm việc hơn 5 lần. Mỗi ngày ông ta chỉ ăn một tí thế đó, Trong một đời tôi chưa từng nghe ông qua, ông ta bệnh qua. Mỗi ngày làm việc, giảng kinh, dạy học, còn phải ứng phó rất nhiều vấn đề. Ngoài vấn đề địa phương ở Đài Loan ra, còn có nước ngoài. Ngày ngày đều có người đến thỉnh giáo ông ta. Có khoảng thời giờ tương đương để ông ta giải đáp vấn đề. Công việc vô cùng bận rộn. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch, biết được cái đạo dưỡng sinh. Phải tận lực đem cái vọng tưởng của mình buông xuống. Tâm phải giữ gìn thanh tịnh, giữ gìn trạng thái định tuệ, thì tâm tâm chúng ta trở nên mạnh khỏe. Tôi cũng xin nói rõ với quý vị đồng tu, năm nay tôi 73 tuổi, chưa từng sanh bệnh qua. Từ trước đến giờ chưa có bệnh lịch. Khả năng của tôi, như cái đài này, tôi có thể nhảy xuống không thành vấn đề gì cả. Chúng ta phải có lòng tin quyết định. Nó quan trọng hơn tất cả. Phải có lòng tin, phải có trí tuệ. Đừng nên vọng tưởng. Quyết định không nghĩ đến tự mình. Nghĩ đến tự mình là sai rồi. Sai ở chỗ nào? Vì đã chấp tướng ngã, tướng nhờn, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Đã chấp tướng, cho nên tu tất cả thiện mà chẳng nghĩ đến mình. Đây là công đức. Nếu như tu tất cả thiện mà nghĩ là ta đã tu thiện, thì anh không ra khỏi được luân hồi. Vì sao? Là vì ngã chấp chưa phá, thì quả báo của anh trong lục đạo luân hồi được cái thiện báo hữu lậu mà thôi. Chúng ta gọi là phước báo. Đây là phước báo hữu lậu trong tam giới, chẳng thoát ly khỏi luân hồi. Nếu bảo rằng tất cả là vì chúng sanh, tuyệt đối không vì tự mình. Ngã chấp đã phá, thì cái thiện này trở thành công đức. Công đức có thể giúp anh liễu sanh tử, giúp anh ra khỏi tam giới. Anh xem, chỉ là sai biệt ở một niệm. Công đức và phước đức trên sự tướng nhìn chẳng thấy được, trong tâm thì rõ ràng minh bạch. Cho nên đoạn kinh văn này, kiết tường văn tỳ kheo tán thán thiện tài đồng tử rằng: lành thay, lành thay, thiện tài thỉnh giáo với ngài. Ngài khen rằng: ông hỏi thật quá hay, quá hay. Câu tán thán trước là: ông có thể phát được vô thượng bồ đề tâm. Vô thượng bồ đề tâm là làm Phật, phát cái tâm làm Phật. Việc này thật khó. Các bạn đồng tu, quý vị thử nghĩ, quý vị đến cửa Phật, đến để lễ Phật, để học Phật. Nếu hỏi vì sao anh đến đây, anh sẽ nói cầu phát tài, cầu tiêu tài, cầu phước báo, là vì những thứ này. Cho nên chúng ta khi đọc lục tổ đàn kinh, tôi học Phật, bộ kinh đầu tiên là xem lục tổ đàn kinh. Tôi xem xong đối với ngài rất bội phục. Tại vì sao? Ngày đầu tiên ngài đến Hoàng Mai, ngũ tổ hỏi ngài: ông đến làm gì? Ngài nói: tôi đến để làm Phật. Thật là phi thường. Quý vị có ai đến cửa Phật mà nói: tôi đến để làm Phật? Quý vị xem, ngài thiện tài đồng tử, ông ta đến để làm Phật. Ông ta phát cái tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phát cái tâm này tức là đến để làm Phật. Phát được tâm này để học Phật khó đấy. Việc này là khó, chẳng phải dễ. Phát tâm đã chẳng phải dễ, còn phải thực hiện thì lại là càng khó. Anh lại có thể hỏi đến Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Hạnh tức là thực hiện sự phát tâm. Tôi chẳng nói lời trống không. Tôi muốn làm Phật, tôi phải thật sự làm Phật. Tôi phải trong sinh hoạt thường ngày, xử thế đối người tiếp vật, tất cả tôi phải làm được. Kiết Tường Vân Bồ Tát bảo đó là cái khó trong cái khó. Nhưng ông ta đã đến thỉnh giáo thì Ngài đã chỉ dạy cho ông ta. Phần dưới là Ngài khai đạo, chỗ gọi là cần cầu Bồ Tát đạo. Hai chữ cần cầu thông thẳng xuống dưới. Anh cần phải cần mẫn phấn đấu, phải cầu học. Phật pháp là sư đạo, sư đạo là chỉ văn lai học, bất văn vãng giáo. Anh phải phát tâm đến cầu học, tâm anh thành khẩn, thì những gì thầy dạy cho anh mới tiếp thu được. Nếu vị thầy tìm đến nhà anh để dạy, anh sẽ cảm thấy chẳng có gì lạ lùng, chẳng cần quý nó, thì anh sẽ rất khó tiếp thu. Chẳng phải vị thầy tự đề cao mình, anh nhất định phải tôn trọng thầy. Chẳng phải vậy, thầy quan sát học trò, xem trò tiếp thu được bao nhiêu, xem cái ý nguyện tôn sư trọng đạo của nó. Tại sao nó tôn trọng thầy? Vì nó trọng cái mà nó sẽ học. Nó đối với những gì sẽ học vô cùng quan trọng, nó đối với thầy vô cùng tôn kính. Nếu thầy chẳng thật tình dạy dỗ nó, tức là xem thường nó. Nếu nó không coi trọng những gì nó sẽ học, đối với thầy rất khinh mạng, thì thầy sẽ chẳng cần thật lòng dạy nó. Tại sao? Vì nó không thể tiếp thu được, nó sẽ không học. Cho nên thầy quan sát căn cơ của học sinh đều từ chỗ này mà quan sát. Nên học sinh nhất định phải siêng học. Cầu, đây tức là cầu học. Hiếu học, chịu học, siêng học. Cậu học sinh này quyết định có thành tựu. Còn về Bồ Tát Đạo, cái nội dung tổng thể, tức là cái mà anh tu, anh học. Phía dưới lại nói riêng cảnh giới Bồ Tát. Cảnh giới Bồ Tát là nói cái chí hướng của anh, cái phương hướng học tập trong đời này của anh, phương hướng sinh hoạt, phương hướng công tác. Đây là thuộc về bên mặt cảnh giới. Quán bát tịnh hạnh bên trong gồm có ba việc viên mãn. Anh đều hy vọng anh chỗ học đó trí tuệ viên mãn, sinh hoạt viên mãn, sự thế đối người tiếp vật, việc việc đều được viên mãn. Không những viên mãn mà lại còn phổ biến. Phổ biến là gì? Là nói cái ảnh hưởng của sự viên mãn. Cá nhân tôi là gương mẫu trong tất cả người. Trong gia đình, ảnh hưởng đến người nhà của anh, biến gia đình anh thành gương mẫu của tất cả gia đình, là gia đình Bồ Tát. Gia đình anh sẽ ảnh hưởng đến láng giềng của anh, ảnh hưởng đến cả khu phố, ảnh hưởng đến cả thôn xóm. Biết con đường này, khu xã này trở thành gương mẫu tốt nhất trong xã hội. Từ khu xã lại mở rộng đến thành phố, từ thành phố lại mở rộng đến quốc gia, từ quốc gia mở rộng đến thế giới. Đây tức là ý nghĩa chữ biến trong Phật pháp, thường biến thập phương. Đây là nói cái ảnh hưởng của không gian, thời gian, ảnh hưởng lịch sử, ảnh hưởng đời sau, ảnh hưởng đến đời sau sau nữa. Anh phải có cái tâm này, phải có cái nguyện này, phải nhất thiết nỗ lực để làm. Chẳng phải trước mắt làm xong là thôi, điều này không được, làm như vậy thì quá ít. Cho nên viên mãn, phổ biến, thanh tịnh. Quảng bác là nghĩa viên mãn phổ biến, thanh tịnh. Thanh tịnh tất cả đều về xã hội, tất cả đều về chúng sanh. Đây là Phật Bồ Tát, chẳng vì tự mình. Vì tự mình là phàm phu, là phước báo của thế gian. vì tất cả chúng sanh là phước báo xứng tánh. Quý vị tụng chú vãng sanh, thử xem Tây Phương Cực Lạc thế giới, đọc kinh Hoa Nghiêm, xem Hoa Tạng thế giới của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Đó là vì tất cả chúng sanh chỗ cảm được sự thanh tịnh trang nghiêm, chẳng phải vì tự mình. Phía dưới xuất hiện các thứ thần biến, thần biến là chuyển biến. Phàm phu rất khổ, bị hoàn cảnh chuyển. Anh thử xem, xã hội càng động loạn, tai nạn càng nhiều, nên xem tướng coi bói, coi phong thủy cũng rất nhiều. Đây là gì? Là muốn làm một chuyển biến. Phật chẳng dạy chúng ta những thứ này. Trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung có giảng rất nhiều. Đệ tử Phật quyết không làm những việc này, phải đem những thứ này xả bỏ cho sạch sẽ rốt ráo. Phật dạy học trò, ngài phải từ trên tâm hành mà làm cuộc chuyển biến. Tại vì sao? Vì cảnh tùy tâm chuyển là Phật và Bồ Tát. Trong kinh Lăng Nghiêm dạy rất hay, nhược năng chuyển cảnh tất đồng Như Lai. Quý vị nếu lưu ý một tí, anh xem những người coi bói xem tướng, họ có cái khẩu đầu thề tướng tùy tâm chuyển. Nếu như anh hiểu được sự thật câu nói này thì anh không cần phải xem tướng nữa. Vì sao? Là vì tâm chuyển. Tâm chuyển thì tướng sẽ chuyển, tâm từ thì tướng sẽ từ bi, tâm tịnh thì tướng sẽ thanh tịnh. Xin thưa với quý vị, tướng có thể tùy tâm chuyển, thể chất cũng có thể tùy tâm chuyển. Cho nên tâm địa anh chỉ cần học được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi thì anh bệnh chi cũng chẳng có. Bệnh từ đâu mà ra? Là từ tự tư ích kỷ, tham sân si mạng. Tâm tham nặng thì trong thân có thủy đại, tứ đại chẳng điều hòa, nước rất nhiều, trở nên sưng vì nước, phiền phức lớn đấy. Những bệnh thuộc về nước đều nổi lên. Tâm sân hận lớn thì bên trong có hỏa đại, tứ đại chẳng điều hòa. Ngu si là phong đại thì thân thể anh mới có bệnh. Cho nên Phật nói tham sân si là tam độc. Là tam độc gì? Là ba thứ bệnh độc tối nghiêm trọng,